Chí kinh tế.
Là một trong năm nền kinh tế hàng đầu thế giới, nước Anh đang phải trải qua thách thức lớn nhất kể từ sau Thế chiến thứ hai, đó là Brexit. Không đạt được thỏa thuận với Liên hiệp châu Âu thì an toàn về lương thực và cả ngành tài chính của nước Anh có nguy cơ bị đe dọa. Và trong trường hợp no deal thì trong 9 tuần lễ nữa thôi, nước Anh sẽ bị gạt ra ngoài thị trường chung châu Âu, mất hết những quyền lợi vốn có từ khi tham gia cộng đồng kinh tế châu Âu năm 1973. Ngày chia tay 29 tháng 3 càng cận kề thì chính phủ Anh càng tỏ ra lúng túng. Trước đợt nghỉ Giáng sinh vừa rồi, Bộ trưởng Quốc phòng Anh đã thông báo 3.500 lính được đặt trong tư thế sẵn sàng để tiếp tay với chính phủ trong trường hợp các hoạt động kinh tế bị tê liệt vì một Brexit no deal. London cũng đã giải ngân 2 tỷ bảng Anh cho các bộ và một số các cơ quan của nhà nước để phòng kịch bản xấu nhất. Trong số tiền này, thì Bộ Nội vụ và Tổng cục Quan thuế nhận được 855 triệu bảng để tuyển dụng thêm cảnh sát biên phòng và 3.000 nhân viên hải quan. Ngân sách của Bộ Nông nghiệp cũng đã được tăng thêm đến 410 triệu bảng nhằm duy trì các hoạt động mua bán thực phẩm, hỗ trợ cho ngành nông và ngư nghiệp. Đây chỉ là một chiến thuật chính trị của Thủ tướng Theresa May để dọa những tiếng nói chống đối bà, ngay cả trong hàng ngũ của Đảng Bảo thủ, hay thực sự là một dấu hiệu cho thấy nước Anh đang đứng trước một tương lai vô định, không sẵn sàng rũ áo ra đi. Cuộc ly dị nào thì cũng đau đớn, Anh Quốc và Liên hiệp châu Âu không là một ngoại lệ, nhất là sau hơn 40 năm chung sống. London chính thức trở thành thành viên của Cộng đồng Kinh tế châu Âu ngày 1 tháng Giêng năm 73 và đã từng bước xóa bỏ hết tất cả các hàng rào quan thuế với các thành viên còn lại trong Liên Âu, sử dụng chung những chuẩn mực về an toàn từ thực phẩm đến y tế, từ giao thông đến lao động. Một năm trước cột mốc quan trọng 29 tháng 3 2019, thì Phòng Thương mại London đã chỉ ra rằng trong số 10 nhà cung cấp quan trọng nhất của Vương quốc Anh, chỉ có mỗi Hoa Kỳ là nằm ngoài Liên hiệp châu Âu. Xuất khẩu sang 27 thành viên còn lại trong Liên Âu của Anh chiếm một nửa tổng kim ngạch xuất khẩu của nước Anh đối với toàn thế giới. Quan hệ chặt chẽ từ với thương mại đến công nghiệp, nông nghiệp cho đến các dịch vụ, đặc biệt là trong ngành tài chính, ngân hàng giữa Vương quốc Anh với châu lục, một khi bị gián đoạn sẽ gây rất nhiều thiệt hại cho cả đôi bên. Xin đơn cử hai con số, trong ngành công nghiệp xe hơi chẳng hạn, thì 175 tỷ euro là sợi chỉ đỏ gắn liền các hãng xe của Đức với Anh. Nước Anh với 66 triệu dân nhưng lại là thị trường lớn thứ tư của ngành công nghiệp dược phẩm Pháp, là nơi tiêu thụ đến 10% rượu vang của các nhà sản xuất ở phía bên này bờ biển Manche. Nhưng nghiêm trọng hơn nữa là từ ít nhất gần một nửa thế kỷ nay, châu lục nghiễm nhiên trở thành cái kho lương thực của nước Anh. Trả lời đài RFI Pháp ngữ, giáo sư Tim Long thuộc Đại học London và cũng là tác giả của một loạt các công trình nghiên cứu về những rủi ro đối với kinh tế Anh trong trường hợp no deal, ông đã đặc biệt báo động về nguy cơ dây chuyền phân phối thực phẩm tại Anh Quốc bị gián đoạn dù là chỉ ngắn ngày.
There aren't warehouses because in the last 40 years
giáo sư Tim Lang nêu ra vấn đề là Anh Quốc không còn có các kho trữ hàng bởi từ 40 năm qua, nước Anh đã ở trong khối thị trường chung châu Âu và chỉ cần có 3 ngày là rau, củ, quả thu hoạch ở các nước thuộc miền Nam Liên hiệp châu Âu sẽ được chở đến các siêu thị của nước Anh. Không phải lo việc xe chở hàng bị chặn lại ở cửa khẩu, thành thử có thể nói kho dự trữ hàng hóa của Anh Quốc là những xe tải, là những trục xa lộ. Nhìn xa hơn về quá khứ, từ năm 1780, Anh Quốc đã lơ là với ngành nông nghiệp. Đến thế kỷ thứ 19 thì bắt đầu áp dụng chính sách nhập khẩu đồ ăn thức uống từ châu Mỹ và tất cả những vùng đất thuộc địa. Từ khi tham gia cộng đồng kinh tế châu Âu năm 73, thì nước Anh đã vững tâm trông cậy vào vựa lúa mì, ngũ cốc, vào những vườn rau hay các trại chăn nuôi của các nước bạn. Nếu trong 9 tuần lễ nữa bị gạt ra ngoài thị trường chung châu Âu, thì thực phẩm bán sang bên kia bờ biển Manche sẽ tăng giá thêm trung bình là khoảng 22%. Đấy là khoản tiền thuế nhập khẩu. Thông tín viên Lê Hải từ London gắn liền rủi ro dây chuyền cung cấp lương thực thực phẩm tại Anh bị gián đoạn với vế an ninh quốc gia.
Cân bằng lương thực, nó cũng là một trong số những cái nguy cơ về an ninh cho một quốc gia. Dù ít được chú ý đến trong cái hoàn cảnh nước Anh này là một trong số các nước giàu nhất trên thế giới. Nhưng mà quý vị nhìn lại thì thực ra có một cái thời gian dài, ngành nông nghiệp của Anh bị thoái hóa vì đa số thực phẩm đều nhập từ nước ngoài vào, từ thịt cá cho đến thậm chí cả rau xanh nữa. Thời gian qua thì nhờ có lao động Đông Âu mà đồng ruộng bắt đầu được khai thác trở lại. Nhưng khi xảy ra vấn đề Brexit thì bắt đầu có hiện tượng hoa quả đến mùa thu hoạch bị người ta bỏ lại đầy ở trên đồng ruộng để cho thối vì thiếu nhân lực. Các cái trường đại học từng làm một cái khảo sát về năng suất thì thấy rằng là lao động tại chỗ của Anh làm việc chậm gấp 15 lần so với lao động thời vụ từ Ba Lan sang.
Chính giáo sư Tim Lang, Đại học London đã nhấn mạnh rằng từ hơn 150 năm qua, London tin vào thuyết có tiền mua tiền cũng được và đấy đã là động cơ để Vương quốc Anh tập trung vào lĩnh vực tài chính mà khu City là một biểu tượng. Được thu hẹp trong vỏn vẹn 3 cây số vuông, thế nhưng khu vực này lại được coi là lá phổi tài chính chẳng những của châu Âu mà còn của toàn thế giới, ngang hàng với Wall Street tại New York. Đây là nơi 24.000 các doanh nghiệp mở địa bàn hoạt động, 500 ngân hàng tên tuổi của thế giới, cũng như là hàng trăm những hãng bảo hiểm, các công ty tư vấn hay các tổ hợp luật sư đã mở văn phòng đại diện. Và hàng ngày, đây là nơi 400.000 nhân viên thuộc 200 quốc gia khác nhau lui tới. Thông tín viên Lê Hải giải thích tiếp về cái bí quyết đã giúp cho City trở thành trung tâm tài chính quốc tế.
Vâng, thì nước Anh bắt đầu nổi lên như một trung tâm tài chính làm cầu nối giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản với châu Âu. Đó là từ sau đệ nhị thế chiến, nhờ vào lợi thế múi giờ và mối quan hệ ngoại giao quốc tế. Số lượng các ngân hàng trên thế giới có đăng ký và hiện diện ở London là cao nhất so với tất cả mọi nơi khác để cho đảm bảo cái giao dịch được thông suốt. Thế nhưng gần đây thì Frankfurt của bên Đức bắt đầu trở thành một trung tâm lớn đủ sức để giúp nước Đức tự giao dịch. Và một phần nữa là lao động trong ngành tài chính từ nước Pháp sang nước Anh làm việc hiện cũng đủ nhiều và mạnh để các cái tập đoàn lớn như là Citigroup ra quyết định là chuyển dịch đại bản doanh của họ sang Paris của nước Pháp. Nhóm vận động có tên là The City UK, tức là nằm ở khu tài chính, thì họ cho biết là tất cả các ngân hàng lớn đều đã có sẵn kế hoạch rút bớt ra khỏi London sau tháng 3 này.
Và như đã nói ở trên, 50% xuất khẩu của Anh là để bán sang các nước châu Âu. Vậy trong trường hợp mà không đạt được đồng thuận về Brexit, thì hải quan của cả hai phía liệu đã sẵn sàng hay chưa để áp dụng trở lại những tiêu chuẩn về thuế xuất nhập khẩu? Hàng của Pháp chẳng hạn bán sang Anh sẽ bị đánh thuế tới mức nào, thiệt hại lên đến bao nhiêu? Lê Hải tạm đưa ra một vài yếu tố cho phép trả lời câu hỏi trên.
Quy trình sản xuất hiện nay ở châu Âu là người ta chuyên môn hóa rất là cao, rồi mỗi một công đoạn lại được thực hiện ở một nơi khác nhau. Ví dụ đơn giản thôi, như là xe hơi Nissan của Nhật đầu tư sản xuất ở Anh, xuất khẩu sang châu Âu, nhưng lại dùng động cơ diesel của Pháp. Như vậy thì nếu mà không có hàng rào thuế quan thì mọi chuyện vẫn cứ như bình thường. Hàng của Pháp chuyển sang Anh xong lại xuất sang Pháp, chẳng hạn như vậy. Nhưng bây giờ khi mà hai bên dựng lên hàng rào thuế quan thì người ta sẽ tính thuế từng bộ phận đã xuất đi ra sao, rồi khi nhập lại thì lại áp thuế như thế nào. Cứ như vậy sẽ chồng chất lên nhau nhiều tầng lớp, nhiều thủ tục phiền nhiễu, tức là sẽ phải thêm nhiều chi phí dịch vụ đội vào trong giá thành. Rồi quý vị cũng cần chú ý là về mặt thiết kế dây chuyền, người ta tính toán làm sao để mà chế phẩm khi mà được đưa từ nhà máy này sang nhà máy khác, thì ngay lập tức chuyển ngay vào dây chuyền sản xuất, đảm bảo liên tục hoạt động và hiệu quả kinh tế sao cho cao nhất. Bây giờ mà phải làm thủ tục hải quan, thì mỗi nhà máy sẽ lại phải có thêm kho để mà phòng xe. Như vậy sẽ tốn kém thêm rất nhiều vào giá thành. Đó là chưa kể là nếu thấy quá rắc rối, thì nhà đầu tư Nhật Bản họ có thể chuyển luôn cả nhà máy về Pháp hay sang bên Cộng hòa Séc cho yên tâm. Thế là nước Anh lại mất đi không chỉ nguồn lợi kinh tế mà cả công việc làm nữa.